Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục biển đảo trong nhà trường, hấp dẫn những giờ học lịch sử về chủ quyền biển đảo, những khái niệm, những quy chế pháp lý về chủ quyền lãnh thổ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, học sinh sinh viên là lực lượng trẻ luôn đi tiên phong trong các hoạt động giữ gìn bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, với rất nhiều phong trào hoạt động được triển khai sâu rộng ở các trường học, đã huy động được sự tham gia tích cực sáng tạo của học sinh sinh viên trong bảo vệ môi trường, vệ sinh biển đảo. Đây cũng là nội dung của chương trình hôm nay. Trước tiên là những thông tin về những hoạt động ý nghĩa này.
Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, chiến dịch Hãy làm sạch biển được tổ chức tại biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh với sự tham gia của 1.200 thanh niên tình nguyện. Chiến dịch diễn ra trong 4 ngày liền đi qua 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Hơn 7 cây số đường bờ biển đã được dọn sạch rác với sự chung tay của 4.800 đoàn viên thanh niên học sinh và gần 200 tình nguyện viên. Hàng ngàn lượt học sinh sinh viên tỉnh Thanh Hóa cũng đã tham gia thu gom rác, vệ sinh môi trường ven biển, trồng cây chắn sóng, góp phần làm sạch môi trường sinh thái ven biển. 500 sinh viên các trường đại học cao đẳng và đoàn viên thanh niên thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng đã tích cực thu gom bao ni lông, chai nhựa, rác thải tại các bãi biển của khu du lịch Gành Ráng, đạp xe diễu hành, tuyên truyền thông điệp về giữ gìn môi trường du lịch biển.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe thông tin về những hoạt động tích cực của học sinh sinh viên cả nước giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Và bây giờ chúng ta cùng đến với biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định để xem thầy và trò các trường học ven biển nơi đây tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường biển như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Trần Văn Hậu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thịnh Long.
Là một trường nằm ngay sát biển Hải Thịnh, thầy nhận định như thế nào về tình hình ô nhiễm môi trường nơi đây và thầy trò nhà trường thì đã có những cái hoạt động gì để giữ gìn vệ sinh môi trường của biển ạ?
Rác thải ở đây thì rác thải sinh hoạt là vỏ chai nước, túi ni lông hoặc là rơm rạ mà ở phía thượng nguồn. Người ta cho theo sông nhỏ ra sông lớn, ra sông Hồng để nó sẽ xuôi ra biển. Còn rác thải của người dân địa phương ở đây thì tất cả mọi nhà đều có thùng rác và có xe chở rác của thị trấn đi thu vào mọi ngày trong tuần. Nên gần như không có rác thải của dân địa phương.
Việc giáo dục ý thức giữ gìn môi trường biển để từ đó các em học sinh có những cái hành động tích cực như vậy thì chắc chắn là phải được tuyên truyền giáo dục một cách lớp lang đúng không thưa thầy ạ?
Trường Trung học cơ sở Thịnh Long cũng là một địa bàn có khu du lịch biển, cho nên cái việc các em quan tâm bảo vệ chăm sóc môi trường biển và thấy được những cái ích lợi của biển mang lại thì các em nhận thức nó rõ ràng cụ thể hơn so với lại việc học qua sách vở. Và để học sinh làm với vừa sức của mình thì nhà trường tuyên truyền là cho học sinh qua các tiết dạy tích hợp, đồng thời một số hoạt động ngoại khóa của đoàn đội. Nhà trường cũng chỉ đạo những học sinh theo lứa tuổi, thường là khối 8, khối 9 vào dịp khai trương tuần lễ biển. Nhà trường, các thầy cô giáo là đoàn viên, các học sinh tham gia lao động vệ sinh môi trường biển. Các năm học gần đây, trong mùa du lịch, một tuần cuối tháng, nhà trường tổ chức cho các em ra lao động vệ sinh vào buổi chiều mát. Nhà trường cũng luôn hưởng ứng các cuộc thi do cấp trên tổ chức, trong đó có cuộc thi viết về biển đảo quê hương. Trong các năm qua, nhà trường cũng luôn chú trọng đến cái việc dạy học theo chủ đề tích hợp, Đồng thời học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tế. Thì trong cái phần giáo viên, nhà trường cũng đã có những cái sản phẩm dự thi tới các cấp và cũng đã đạt một số giải. Năm học trước, nhà trường cũng giảng dạy tích hợp và nội dung môn lịch sử tích hợp vào trong chương trình và dự thi đạt giải nhì cấp tỉnh và giải ba cấp quốc gia. Năm học 2015-2016 thì nhà trường cũng có một giáo viên được trưng tập tham gia về giáo dục cộng đồng, cũng tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường biển và đạt giải nhì cấp tỉnh.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Thông tin chính xác,
góc nhìn đa chiều.
Giáo dục và đào tạo phát sóng 6 giờ 30 phút và 17 giờ 20 phút các ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên VOV2.
Giáo dục và đào tạo FM 96.5,
đồng hành cùng các sự kiện giáo dục.
Thưa quý vị và các bạn, tuy nằm cách xa bờ biển hơn 2 cây số, nhưng những năm qua, thầy và trò trường trung học cơ sở Hải Lý, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái ven biển với các hoạt động rất có ý nghĩa. Chúng ta cùng phóng viên Mai Trung Quang tìm hiểu hoạt động này của thầy và trò trường trung học cơ sở Hải Lý, xã Hải Lý qua phóng sự sau.
Một chiều thu lộng gió trên bãi biển xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, tôi đã được chứng kiến các em học sinh trường trung học cơ sở Hải Lý tham gia thu gom rác và trồng cây chắn sóng trên bãi biển. Hàng trăm em học sinh trên tay cầm que sắt nhỏ, bao túi, dàn hàng đi dọc bãi biển để thu gom rác. Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, các loại rác nằm dọc bờ biển đã được các em thu gom và phân ra thành hai loại: rác hữu cơ dùng để làm phân vi sinh và rác vô cơ để tái chế. Xa xa, một nhóm học sinh khác đang trồng cây phi lao chắn sóng. Em Trần Văn Định, học sinh lớp 9A cho biết.
Trường em thường xuyên tổ chức trồng cây ngoài đê để chắn sóng ạ và thu gom rác thải. Việc thu gom rác thải và trồng cây ở ngoài đê nó giúp chúng em có những ý thức về môi trường, nó giúp cho chúng em biết được để phòng tránh, để có ý thức tuyên truyền giúp các bạn khác, giúp những trường khác có những hành động, những suy nghĩ như trường chúng em.
Đây là lần thứ 3 Phạm Thị Thu, học sinh lớp 9C tham gia phong trào thu gom rác thải của trường. Với Thu, hoạt động này tạo cho học sinh những giờ học tập ngoại khóa đầy ý nghĩa và giúp các em nâng cao tinh thần bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường biển đảo quê hương.
Em cảm thấy đó là những hoạt động rất ý nghĩa vì mình đã góp một phần bảo vệ biển đảo, bảo vệ môi trường và cũng chính là bảo vệ quê hương mình.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sinh thái tài nguyên biển đối với cuộc sống của con người, nên những năm qua, thầy và trò trường trung học cơ sở Hải Lý đã phối hợp thường xuyên với đồn biên phòng Văn Lý, đoàn thanh niên xã, tích cực tham gia hoạt động dọn vệ sinh môi trường ven biển và trồng cây chắn sóng để ngăn chặn sự xâm thực của biển vào đất liền. Thầy giáo Nguyễn Hải Sơn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hải Lý cho biết.
Việc xâm thực của biển và sự biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng đến cái môi trường sống xung quanh. Chính vì vậy, mỗi học sinh đều phải có những cái ý thức cao trong cái việc bảo vệ môi trường biển. Thì ở Hải Lý, hàng năm biển vào đất liền cũng rất là nhiều. Có những cái ngôi làng, có những cái nhà thờ hiện nay là cũng đã bị bào mòn rất nhiều.
Để góp phần nâng cao ý thức của học sinh trong việc bảo vệ môi trường sinh thái biển, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động sưu tầm tư liệu, tài liệu và biên soạn thành các chuyên đề để lồng ghép vào các môn học như ngữ văn, lịch sử, địa lý, sinh vật, giáo dục công dân. Nhiều chuyên đề giáo dục lồng ghép chủ đề bảo vệ môi trường sinh thái biển, bảo vệ tài nguyên biển đã được giáo viên các bộ môn trong trường xây dựng như môn sinh vật có chuyên đề bảo vệ và khai thác tài nguyên biển, bộ môn hóa học có chuyên đề chất thải độc hại ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sinh thái biển. Cô giáo Hoàng Thị Thu Trang, giảng dạy bộ môn ngữ văn và giáo dục công dân cho biết.
Cùng với tình yêu với biển đảo của quê hương, tôi mong muốn được truyền đạt cái tình yêu đó với học sinh thân yêu của mình. Thì tôi đã quyết định chọn cái đề tài gắn với một nội dung của bài học của môn giáo dục công dân. Đó chính là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong môn giáo dục công dân. Để thông qua đó tích hợp với các bộ môn học khác như văn, sử, địa và kể cả môn hóa, môn lý, môn sinh và môn toán học để các em hiểu được về sự biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường.
Nhận xét về những đóng góp tích cực của thầy và trò trường trung học cơ sở Hải Lý trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường ven biển, ông Nguyễn Thế Vinh, quyền trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hải Hậu nói.
Nhiệm vụ giáo dục đào tạo chúng tôi có trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng cho các thế hệ học sinh nhận thức về chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc, và đồng thời bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển và có ý thức trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu để chúng ta bảo vệ các điều kiện để chúng ta phát triển kinh tế xã hội của huyện Hải Hậu. Cụ thể như trường Trung học cơ sở Hải Lý tổ chức là thu gom rác, xử lý rác thải và tuyên truyền vận động cho ngư dân, mọi người dân địa phương.
Dạo bước trên bãi biển ngút ngàn màu xanh của hàng phi lao chắn sóng, ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp không có rác thải và hít thở không khí trong lành, tôi thầm cảm ơn thầy và trò trường Trung học cơ sở Hải Lý nói riêng, thầy trò các ngôi trường ven biển trong cả nước nói chung đã và đang góp phần bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái ven biển quê hương đất nước mình.
Sau khi mà học khám phá về biển đảo Việt Nam thì em thấy càng thêm yêu và tự hào về Việt Nam mình.
Khi mà các thầy cô lồng ghép những kiến thức về biển đảo quê hương thì chúng em có thể thêm hiểu biết và chúng em sẽ có ý thức để bảo vệ và giúp đỡ các người dân ở các vùng biển đảo quê hương.
Đưa biển đảo quê hương đến gần với học sinh để tự bản thân các em cùng khám phá và thể hiện sự sáng tạo của mình. Hình thức giáo dục kiến thức biển đảo này đang được nhiều trường thử nghiệm và đem lại những bổ ích và lý thú cho học sinh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, biển đảo được coi là một nội dung quan trọng trong giáo dục ở nhà trường. Nhiều trường học đã có những phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc khơi dậy, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức chủ quyền biển đảo trong học sinh. Cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện tại trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, thành phố Hà Nội.
Chúng ta hãy mở Atlas Địa lý Việt Nam. Kết hợp với kiến thức hiểu biết của bản thân, chúng ta có thể giới thiệu gì về vùng biển Việt Nam?
Giờ học môn địa lý, học sinh lớp 9A10, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên hôm nay, cả cô và trò cùng thảo luận về chủ đề tiềm năng, nguồn lợi kinh tế biển nước ta.
Đường bờ biển ở Việt Nam dài 3.260 km và vùng biển nước ta là một bộ phận của biển Đông, bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa.
Không đóng khung nội dung bài học trong sách giáo khoa, tiết học còn trở thành cơ hội để các em học sinh bày tỏ quan điểm, tình yêu và cả sự hiểu biết về vùng biển.
Thiên nhiên Việt Nam đặc biệt là biển. Biển của Việt Nam rất là đẹp. Em đi rất nhiều vùng biển ở Việt Nam rồi, như là biển ở Nha Trang, Đà Nẵng, Lăng Cô, các vùng biển rất là đẹp. Cát trắng, biển xanh rì, gợn sóng. Em cũng cảm thấy là vô cùng là hạnh phúc khi mà ở Việt Nam có những bãi biển đẹp như thế. Nó góp phần rất lớn cho cái lợi ích kinh tế, khi mà nó góp phần trong các nền kinh tế như là du lịch, hàng hải và đặc biệt nhất là nền nông nghiệp và đánh cá.
Bùi Minh Ánh, học sinh lớp 9A10 chia sẻ, những bài học mà đúng hơn là những buổi thảo luận về biển, đảo Việt Nam giờ đã trở thành những tiết học quen thuộc của em. Những môn học như lịch sử, địa lý, ngữ văn hay giáo dục công dân, chủ đề biển đảo đã được các thầy cô khéo léo lồng ghép nhiều thông tin thú vị.
Khi mà các thầy cô lồng ghép những kiến thức về biển đảo quê hương thì chúng em có thể thêm hiểu biết về các vùng biển đảo quê hương đấy và chúng em sẽ có ý thức để bảo vệ và giúp đỡ người dân ở các vùng biển đảo quê hương để góp phần xây dựng cho cổ tước tốt đẹp hơn.
Cũng từ những tiết học thú vị về biển đảo, các em học sinh như Phan Thủy Anh không chỉ hiểu biết thêm về nguồn lợi, tiềm năng kinh tế biển nước ta mà còn là những vấn đề nóng mang tính thời sự hiện nay như chủ quyền biển đảo, tình trạng ô nhiễm môi trường biển, vấn đề khai thác nguồn lợi biển sao cho có hiệu quả.
Bọn em cảm thấy trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển như là khai thác tài nguyên biển một cách hợp lý, không được khai thác bừa bãi hay lãng phí. Về bảo vệ môi trường biển thì chúng ta không nên xả rác bừa bãi ra biển hay là không nên làm ô nhiễm môi trường nước.
Không khô cứng, giáo điều, việc giáo dục học sinh về biển đảo quê hương được những cô giáo của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên như cô Đỗ Như Hoa khéo léo lồng ghép vào bài giảng của mình. Những thông tin từ thực tế cuộc sống, những câu chuyện xúc động về các chiến sĩ ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển ngoài khơi xa được giáo viên đề dẫn trong bài giảng đã gây được xúc động và sự thích thú cho học sinh.
Dạy về phần phát triển tổng hợp kinh tế biển Việt Nam chẳng hạn, không chỉ là những hình ảnh mà giới thiệu về cảnh đẹp của các cái vùng biển nước ta từ Bắc vào Nam, không chỉ là những cái hoạt động ví dụ như là khai thác nuôi trồng thủy sản của ngư dân, những con tàu trên biển đúng không ạ, mà tôi cũng có thể đưa vào những thước phim hết sức là thời sự.
Tổ chức một buổi học giáo dục về biển đảo sẽ tốn nhiều thời gian, công sức, Nhưng điều mà những giáo viên ở trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên mong muốn trang bị thêm cho học sinh những kiến thức cần thiết về biển đảo và điều quan trọng hơn, tình yêu biển đảo trong mỗi em học sinh sẽ được vun đắp mỗi ngày từ những gì bình dị nhất của cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cũng tại Hà Nội, một hình thức giáo dục kiến thức biển đảo lần đầu tiên được thử nghiệm trong các giờ học ngoại khóa tại trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Thay vì những bài học trên lớp, trường tổ chức hoạt động sinh hoạt, các em học sinh được nghe những bài hát, câu chuyện về vùng biển Việt Nam, hay đơn giản là được xem và tìm hiểu những hiện vật được mang về từ trường xa. Em Hoàng Nhật Anh, học sinh trường Lê Ngọc Hân chia sẻ.
Em thích nhất là hình ảnh cái chốt mà để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đặt ở ngoài biển, bởi vì nó thể hiện cái sự quyết tâm của người Việt Nam để bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Qua cái lớp học này thì em đã hiểu rõ hơn về biển đảo và chủ quyền Việt Nam, và em mong sẽ được tuyên truyền cho mọi người khác để về ý thức bảo vệ Tổ quốc.
Hoạt động ngoại khóa này là sự kết hợp giữa nhà trường và câu lạc bộ Khám phá Việt Nam, tìm hiểu biển đảo quê hương. Anh Đoàn Bắc, chủ nhiệm câu lạc bộ, trong cuộc trao đổi với phóng viên chương trình đã khẳng định dự án thành lập câu lạc bộ Khám phá Việt Nam biển đảo quê hương là bước đi mới trong việc đưa giáo dục kiến thức về biển đảo Việt Nam vào nhà trường. Từ đó sẽ khai phá niềm đam mê và tình yêu biển đảo trong mỗi em. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc trao đổi này.
Trước tiên xin chào và cảm ơn anh Đoàn Bắc đã dành thời gian cho chương trình giáo dục và đào tạo của chúng tôi hôm nay. Vâng, thưa anh, là câu lạc bộ Khám phá Việt Nam tìm hiểu biển đảo quê hương, tại sao lại hướng đến các em học sinh trong trường học ạ?
Nhiều năm vừa rồi tôi đã có cơ hội đi công tác tại hầu khắp các vùng biển đảo của Việt Nam nhiều lần, và tôi nhận thấy là cái sự quan tâm của các em nhỏ có gây cho tôi một cái xúc động rất lớn. Cái thứ nữa đó chính là những cái chủ nhân tương lai của đất nước trong giai đoạn tới nên càng cần phải cung cấp những cái thông tin về biển đảo cho các em nhiều nhất.
Vâng, nhưng mà anh và các thầy cô sẽ chuyển hóa như thế nào về một cái chủ đề biển đảo thường được nói là khô cứng và khá nặng về chính trị để thực sự trở thành một cái đề tài hứng thú với học sinh?
Thực ra là bạn vừa nhắc đến một từ khô cứng, thì từ trước đến nay và trong đặc biệt trong những năm gần đây, cứ nhắc đến cái khái niệm biển đảo thì mọi người nghĩ ngay đến là một cái gì đó nó căng thẳng. Nói đến biển đảo thì nghĩ đến chủ quyền rồi những cái vấn đề là chính trị. Nhưng thực ra là mọi người hoàn toàn là sai lầm. Có ai bảo biển không đẹp không? Có ai bảo thức ăn từ biển không ngon không? Khi ra tắm biển các bạn có nghĩ rằng là căng thẳng là nhạy cảm không? Nhưng tự dưng chúng ta bị lệch lạc từ người lớn và dẫn đến sự lệch lạc trong tư duy của trẻ con, mà cái này để tiếp tục diễn ra thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy là cái hấp dẫn mới lạ ở đây thực ra là nó đã có sẵn ở trong cuộc sống. Vấn đề là gói nó lại, đưa nó lại cho các em học sinh theo đúng cái cách mà các em muốn. Tôi lấy ví dụ cái buổi học mà ngoài giờ lên lớp thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các em nhỏ, các em học sinh thì cần nhất là cái cung cấp các kiến thức phù hợp với cái lứa tuổi của các em và tạo cho các em cái sự hấp dẫn mới lạ, gợi mở từ những cái thông tin đưa ra. Vì đây không phải là cái bài học mà chấm điểm rồi đi thi, thế nên là tạo cho các em một cái cơ hội tiếp tục tìm tòi và thậm chí là sáng tạo tối đa thì hợp với cái lứa tuổi này nhất.
Vâng, anh có chia sẻ là chương trình sẽ chỉ có 30% trực tiếp thầy với trò, còn 70% là các em học sinh sẽ tự khám phá. Vậy thì vì sao anh lại hướng tới cái mục tiêu này?
Cái mục tiêu này tôi nghĩ rằng là có rất nhiều các cái trường hợp là một cái điểm sáng bùng lên rồi lại tắt, thì tôi muốn là đây là thành một cái sân chơi trong ngoặc kép nó lan rộng. Có thể là trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân là điểm khởi đầu, nhưng mà sau đó có thể lan rộng cái mô hình này đi rất nhiều các cái trường học khác, thậm chí cả nhiều các cái tỉnh thành phố khác, và mỗi nơi họ có thể có những cái điều chỉnh từ cái định dạng của ban đầu của tôi để phù hợp với cái hoàn cảnh thực tế hoặc cái nhu cầu thực tế ở đó. Vì từ Bộ Giáo dục thì đã có rất nhiều các chủ trương, các cái chỉ đạo hoặc là những cái hướng dẫn về giáo dục biển đảo ở từ cấp tiểu học cho tới trung học cơ sở và kể cả trung học phổ thông. Nhưng tôi nhận thấy một điều lớn là các trường đều muốn làm, các giáo viên đều muốn thực hiện, nhưng rất khó khăn trong cái khâu tư liệu. Tư liệu nào là chính thống, tư liệu nhưng lại chính thống rồi, lại tư liệu nào có phù hợp với cái lứa tuổi đó không, cách tiếp cận như nào thì các thầy cô giáo đang hơi lúng túng, thiếu tự tin trong cái chuyện này mà chưa có một cái mô hình thử nghiệm để nhìn vào đó để mà học tập hoặc rút kinh nghiệm. Tôi cũng đã thuyết phục với trường Trung học cơ sở Đồng Ngân là mạnh dạn làm cái bước khởi đầu và hy vọng sẽ được sự ủng hộ giúp đỡ của các trường bạn cũng như là của các cơ quan ban ngành mà quan tâm đến chủ đề này.
Vâng, xin cảm ơn anh với những cái chia sẻ trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị và các bạn, những tiết học hay các buổi sinh hoạt chuyên đề tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa sẽ giúp hàng nghìn lượt học sinh hiểu và khơi dậy tinh thần, tình cảm và cả ý thức trách nhiệm của mình đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn cung cấp tới quý vị và các bạn kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam, về những khái niệm cũng như các quy chế pháp lý trong lĩnh vực này để chúng ta có nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban ban biên giới của chính phủ. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về vị khách mời của chúng ta hôm nay.
Là người có nhiều tâm huyết với biên giới biển đảo, có trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên giới, với tiến sĩ Trần Công Trục, việc nghiên cứu và ấp ủ những vấn đề chủ quyền biên giới đã như ăn vào máu thịt. Kết quả của nhiều năm nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực biên giới, cuốn sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông xuất bản năm 2012 do ông chủ biên được giới chuyên môn và độc giả đánh giá cao và đoạt giải bạc sách hay 2013. Có thể nói, Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông đã thông tin chính xác về biển đảo đến với người dân, truyền tải những quan điểm, quy định đúng đắn, khách quan của nhà nước Việt Nam phù hợp với Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 về các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông cũng như việc thực hiện nghĩa vụ của nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.
Trước hết thì xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Trần Công Trục đã tham gia chương trình Con đường trí thức của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi đang cầm cuốn sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông được nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2012. Thưa tiến sĩ Trần Công Trục, xin ông có thể cho biết những nội dung cơ bản của cuốn sách này.
Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam, quyển sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông. Đây là một cái quyển sách mà nó cung cấp những cái thông tin cơ bản về cái tình hình trên Biển Đông, trong đó có việc xác lập các cái vùng biển và thềm lục địa thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển, trong đó là có cả Việt Nam. Liên quan đến các cái vấn đề xác định đó, thì trong đó có nêu những nguyên tắc của vấn đề giải quyết tranh chấp các cái vùng trồng lấn, việc hoạch định các cái ranh giới của các vùng biển và thềm lục địa giữa các quốc gia đối diện và kế cận nhau, và những thực tiễn mà người ta đã giải quyết. Cái phần thứ hai mà quyển sách cũng đề cập đến, tức là vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nơi mà có thể nói là hiện nay cũng là một vấn đề thời sự. Trong cuốn sách cũng đề cập đến về mặt nguyên tắc pháp lý nói chung, cũng như là các cái tình hình cụ thể của cái quá trình mà diễn biến của cái việc thực thi chủ quyền của nhà nước Việt Nam trong lịch sử cũng như là hiện tại. Và đặc biệt còn nhấn mạnh đến các cái nguyên tắc pháp lý mà các cái tổ chức tài phán quốc tế đã sử dụng nó để xử lý các cái tranh chấp lãnh thổ như thế nào. Thì chúng tôi có đề cập đến một số cái thực trạng hiện nay trong cái khu vực quần đảo đó làm sao.
Thưa quý vị và các bạn, như tiến sĩ Trần Công Trục vừa chia sẻ thì rõ ràng có rất nhiều vấn đề được đề cập trong cuốn sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, rất nhiều bạn nghe đài cũng như nhiều người dân khi mà tiếp cận những cái thông tin thì có những cái khái niệm, có những từ ngữ cũng không hiểu chính xác. Vậy theo ông, cái việc mà chúng ta hiểu đúng, hiểu rõ bản chất về những cái khái niệm, ngữ nghĩa của vấn đề biển đảo sẽ giúp ích như thế nào?
Đúng như bạn nói đó, thì rõ ràng là hiện nay trong thực tế của cái việc nhận thức của chúng ta vẫn còn có một số cái vấn đề mà cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục phổ biến. Bởi vì nó rất quan trọng về cái khái niệm thế nào là các vùng biển và thềm lục địa, rồi cái quy chế pháp lý của nó, và cái quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ của các quốc gia ven biển đối với cái vấn đề xác định các phạm vi đó, cũng như đặt ra những quy chế pháp lý. Chúng ta nắm được chắc thì tất cả những cái động thái, những hành xử của chúng ta, kể cả những người làm công tác quản lý đến những người dân, mới có thể chuẩn xác và có hiệu quả được.
Vâng, xin cảm ơn ông. Và trước hết thì xin ông có thể giải thích về cụm từ thềm lục địa có nghĩa là gì ạ?
Một trong những nội dung rất là quan trọng đấy là cái khái niệm về thềm lục địa theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982. Thực ra khái niệm này là một cái khái niệm cũng đã được hình thành khá lâu rồi, vào khoảng những năm 40 của thế kỷ trước. Cho đến bây giờ thì cái khái niệm mà tất cả mọi người làm việc có liên quan đến luật biển thì đều có thể thống nhất được rằng thêm lục địa là gồm đáy và lòng đất dưới đáy biển, là sự kéo dài tự nhiên của lục địa ra biển cho đến bờ ngoài của rìa lục địa. Nếu như cái bờ ngoài của rìa lục địa đó mà nó chấm dứt chưa đến 200 hải lý thì quốc gia ven biển có thể mở rộng cái vùng thềm lục địa đó ra đến 200 hải lý. Nếu cái bờ ngoài của rìa lục địa đó đó mà nó kéo dài quá 200 hải lý thì luật biển có quy định các cái tiêu chuẩn cụ thể của nó về mặt khoảng cách, về mặt địa mạo, địa chất của cái đáy biển và lòng đất dưới đáy biển để tính ra bản chất của thềm lục địa là sự kéo dài tự nhiên như thế nào. Dù có kéo dài đến đâu nữa cũng không vượt quá được 350 hải lý tính từ đường cơ sở. Thế còn quy chế pháp lý đó thì mọi người nên nhớ rằng là thềm lục địa là nó thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia ven biển. Tức là quốc gia ven biển có cái quyền khai thác, thăm dò, bảo vệ cái nguồn tài nguyên sinh vật và không sinh vật ở đáy và lòng đất dưới đáy biển thuộc cái thềm lục địa mà theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 đã nêu.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi tiếp tục nghe tiến sĩ Trần Công Trục giải đáp các khái niệm về biển đảo, chúng tôi mời các bạn cùng tìm hiểu thêm một số thông tin về cuốn sách Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông do chính ông là chủ biên.
Trong cuốn Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông, phần gây được sự chú ý đặc biệt đối với người đọc chính là nội dung của chương 3. Ở đây, tác giả đã mô tả lại cụ thể quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ thời Chúa Nguyễn, thời Tây Sơn đến thời chống Pháp, chống Mỹ và cho đến tận hôm nay. Bằng sự nghiên cứu công phu, bài bản dựa trên những bằng chứng lịch sử có tính pháp lý cao, tiến sĩ Trần Công Trục khẳng định rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình tại quần đảo Hoàng Sa, ít nhất là từ thế kỷ 17. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền này là thực sự liên tục, hòa bình, phù hợp với nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế.
Thưa ông, chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi của quý vị thính giả. Vâng, xin nhờ ông giải thích ạ.
Em cũng mong chương trình giải thích cho em, cho em hiểu rằng là đường nội thủy là gì và đường cơ sở là gì ạ.
Tôi là một người dân thì tôi rất quan tâm đến vấn đề biển đảo, nhưng mà tôi cũng không hiểu rằng là đường nội thủy là gì và đường cơ sở là gì. Xin chương trình giải đáp cho giúp tôi ạ.
Nội thủy là cái vùng biển liền với bờ biển mà nằm phía trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Thế thì nội thủy là một cái nơi có thể nói là nó gắn liền rất chặt chẽ cái vùng lãnh thổ đất liền. Và nó thuộc chủ quyền hoàn toàn tuyệt đối của quốc gia ven biển. Với cái quy chế pháp lý của nó là nó còn cao hơn lãnh hải. Nhưng mà nội thủy và lãnh hải rõ ràng đều có thể gọi đó là những cái bộ phận không tách rời và nó là bộ phận lãnh thổ trên biển của quốc gia ven biển. Cái đường cơ sở được xác định như nào? Theo cái Công ước Luật Biển ấy, xác định đường cơ sở cũng hết sức là chi tiết. Người ta nói là đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải. Đấy là một cái từ chuẩn xác nhất. Nó có hai cái phương pháp để vạch cái đường cơ sở mà đã được quy định. Đó là phương cách đường cơ sở thẳng, đoạn thẳng. Nghĩa là anh có thể nối các cái điểm nhô ra nhất của cái ven bờ, của lục địa của một quốc gia ven biển hoặc là quốc gia quần đảo. Nếu như các cái điểm nhô ra nhất đó nó không quá xa so với bờ biển và không tách khỏi cái chiều hướng chung của bờ biển thì anh có quyền nối. Còn thứ hai là cái đường cơ sở mà gọi là chạy dọc theo bờ biển ở cái nơi mà thủy triều xuống thấp nhất, với cái điều kiện bờ biển đó không có nhiều cái đảo nó tạo ra các cái đặc điểm tự nhiên của cái vùng bờ biển, thì người ta có thể nối cái đường mà chạy dọc theo bờ biển ở cái nơi mà thủy triều thấp nhất. Và hai cái phương pháp đó thì có thể đối với quốc gia ven biển có thể kết hợp nó. Chỉ có một cái điều tôi xin lưu ý rằng đối với cái việc mà xác lập cái đường cơ sở đối với các cái điểm nhô ra, ví dụ những đảo, những công trình nhân tạo, các bãi cạn. Thứ hai lưu ý là cái việc xác lập đường cơ sở của cái quốc gia quần đảo và các cái hải đảo cũng như các cái quần đảo xa bờ của quốc gia ven biển thì nó có những quy định rất cụ thể. Và đường cơ sở đó có thể tính đến cái xác định phạm vi theo công ước đã quy định, như là có thể có vùng đặc quyền kinh tế, có thể có thềm lục địa, tất nhiên là có lãnh hải và vùng tiếp giáp, vân vân, theo đúng quy định. Nhưng với cái điều kiện thế này, những cái đảo đó đủ lớn để thích hợp cho cái đời sống con người ở. Và điều kiện thứ hai là anh phải có cái đảo đó phải có đời sống kinh tế riêng. Thì lúc bây giờ người ta bị tính đến cái việc hiệu lực của các cái đảo đó trong cái việc tính cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
À vâng, xin cảm ơn tiến sĩ đã cung cấp những thông tin rất bổ ích cho thính giả của chương trình.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.